Chương thứ 19. Truyện kể tiếp theo. Khi loài người đã biết canh tác, chăn dắt đàn gia súc, xây tường bao quanh các thành trì thiêng liêng và nhận biết các thần về vẻ đẹp của họ, tôi bèn rút lui về cái miền êm đềm nọ, có những khu rừng dày rậm bao quanh, có những dòng sông chảy qua. Sông Stemphan, sông Olbios, sông Erymantos và sông Styx lạnh giá. Và ở đó, trong một thung lũng tươi mát, dưới chân một ngọn đồi trồng những cây dương mai, cây ô liu, cây thông, dưới một cụm những cây phong và cây bạch dương, bên bờ một dòng suối chảy róc rách, êm đềm giữa những khóm nhũ hương rậm rạp. Tôi ca vịnh cho những mục đồng và những lâm tuyền tiên nữ nghe chuyện đản sinh của thế giới, nguồn gốc của lửa, của không khí tinh vi, của nước và của đất. Chú thích: Styx trong thần thoại Hy Lạp. Styx là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Stemphan là con sông ở vùng Peloponnese, Hy Lạp, nơi Hercules thực hiện kỳ công thứ 6, tiêu diệt bầy chim Stemphan. Olbios, tên con sông cổ gần Pheneos, Hy Lạp. Erymantos, tên con sông phía tây Peloponnese, Hy Lạp. Cây dương mai, Arbusier, các từ điển Pháp Hoa và Pháp Việt đều dịch như vậy, không rõ là cây gì. Arbusier là một giống cây ở miền nam nước Pháp, có quả màu đỏ gần giống như dâu tây. Đọc tiếp. Tôi nói cho họ nghe những con người đầu tiên đã sống khổ cực và trần trụi như thế nào. Trong rừng rú, trước khi những quỷ thần có trí xảo dạy bảo cho họ các kỹ năng và nói cho họ biết các giáo đoàn của thần, và người ta tương truyền Semele là mẹ của Dionysus như thế nào, bởi vì tư tưởng ân ưu của người phát sinh ra từ trong sấm sét. Chú thích: các giáo đoàn của thần. Le Thias du Dieu, thần, đây là Dionysus. Thias là các đoàn thể do những người tín mộ lập nên để cúng bái thần Dionysus. Semele, mẹ của Dionysus, con gái của Cadmos, vua sáng lập thành Theb, Ai Cập. Đọc tiếp. Cái dân tộc dễ thương hơn tất cả các dân tộc, đối với mắt của các quỷ thần, dân tộc Hy Lạp đó không phải đã tìm ra, không phải vất vả, nền văn hiến tốt đẹp và các kỹ năng. Ngôi đền đầu tiên của họ là một cái chòi kết bằng những cành nguyệt quế, hình tượng chư thần tiên đầu tiên của họ là một phiến đá xù xì, còn nhuốm máu của Iphigenie. Nhưng chỉ ít lâu, họ đem sự khôn ngoan và cái đẹp lên đến một điểm. Chưa có một dân tộc nào đã đạt tới trước họ, chưa có một dân tộc nào từ đó về sau đã bén được tới gần. Cái kỳ tích độc nhất trên trái đất đó, Akka ơi, từ đâu mà ra? Vì sao mảnh đất thiêng liêng của xứ Ioni và xứ Arctic đã sinh dưỡng được bông hoa vô song đó? Vì ở đó không có giáo quyền, giáo điều, thiên khải gì cả. Cả người Hy Lạp không biết đến vị thần duy ngã độc tôn, chính thiên từ cố hữu của họ, vẻ đẹp cố hữu của họ, mà người Ellen làm thành những thần thánh của họ. Và khi họ ngước mắt nhìn lên trời, thì họ thấy lại ở trên đó hình ảnh của chính mình. Chú thích: Ioni, Arctic. Ioni là một xứ ở tiểu Á Châu xưa, nơi cư trú của những người Hy Lạp di cư. Những người này là người Hy Lạp thông minh và quả cảm nhất. Arctic, một miền của Hy Lạp cổ, thủ phủ là Athens. Tiếng Arctic đi vào ngôn ngữ phổ thông và có nghĩa bóng là có tính ưu nhã, tế nhị và tinh tế của tinh thần Athens. Ellen, tức là người Hy Lạp. Đọc tiếp. Họ quan niệm mọi sự vật theo tầm vóc họ và cho các đền đài của họ những kích thước hoàn hảo. Tất cả mọi thứ ở đó đều ưu nhã, hài hòa chừng mực và khôn ngoan. Tất cả ở đó đều xứng đáng với các vị thần tiên được thờ phụng, và dưới những danh hiệu tốt lành, dưới những hình thể trọn vẹn, các vị đó đều biểu hiện thiên tư của con người. Các cột trụ nó nâng đỡ cái dầm bằng cẩm thạch, cái dìm phẳng và cái gờ trên dìm có một cái gì gần gũi với con người, làm cho chúng đáng tôn kính. Và đôi khi người ta trông thấy, cũng như ở Aten và ở Delphi, những cô gái xinh đẹp, cường tráng và tươi cười, mang cả cái khối đầu cột của những kho tàng và của những điện thánh. Ôi lộng lẫy thay, hài hòa thay, hiền minh thay. Chú thích: dìm phẳng, gờ trên dìm, frieze, cornice. Trên đầu những cột trụ trong kiến trúc các đền đài có xây một khối đè lên đầu cột và đỡ mái nhà. Cả khối gọi là khối đầu cột entablement, chia làm ba bộ phận. Bộ phận dưới cùng đè trực tiếp vào đầu cột, gọi là architrave, đế của khối. Bộ phận trên cùng đỡ mái, có đường gờ nhô ra, gọi là cornice, gờ trên dìm. Bộ phận giữa là frieze, dìm phẳng, hoặc nhẵn nhụi, hoặc có đắp hình trang trí. Delphi, thành của cổ Hy Lạp. Ở chân núi Parnas, trên núi có một đền thờ Apollon. Đọc tiếp. Dionysus quyết định đi sang nước Ý. Ở đó có những dân tộc thèm khát được tung dương những huyền bí của người, gọi tên người là Bacchus. Tôi kiếm chỗ ngồi trong chiếc thuyền của người, có trang trí những cành nho, và ghé bên dưới con mắt nhìn của hai người em trai nàng Elen. Ở cửa sông Tiber vàng óng, nhờ những bài học của vị thần, các cư dân của xứ Latium đã biết phối hợp cây nho với cây tiểu du. Tôi thích đến cư ngụ dưới chân núi Saben, ở một thung lũng nhỏ có cành lá sum suê, có những dòng suối trong trẻo chảy qua. Chú thích: Elen, công chúa Hy Lạp, có sắc đẹp nổi tiếng, con gái của Leda, chị của Castor và Pollux, vợ của Menelaus, vua thành Sparta. Elen bị Paris, con của vua thành Troa, bắt cóc đem đi, do đó nổ ra cuộc chiến tranh thành Troa. Đề tài của sử thi Iliad của Homer. Hai người anh em trai là Castor và Pollux, con của Leda và Jupiter, hóa thân là một con thiên nga vào ủ Leda, sinh ra hai con trai nói trên, sau được mang lên trời hóa thành chòm sao Semeo, nghĩa là anh em sinh đôi. Tên gọi chùm sao sông Nữ Cung là cung thứ 3 trong 12 cung hoàng đạo, tương ứng với thời gian từ 21 tháng 5 đến 22 tháng 6 là ngày hạ chí. Có lẽ ở đây Anatole France muốn nói thuyền ghé bến vào thời gian đó. Tibre, con sông ở nước Ý, chảy qua La Mã. Latium, một miền của nước Ý, giữa xứ Toscan và xứ Campani ở bờ biển Tyrrhenian, dân cư gọi là dân Latin, thủ phủ La Mã. Núi Saben, Saben là tên gọi một dân tộc dòng giống Assyria đến định cư ở nước Ý, miền Saben. Saben ở trung tâm nước Ý, phía bắc miền Latium, đã từ lâu đời. Dân cư trên dãy núi Saben mãi đến năm 220 trước công nguyên mới thần phục người La Mã. Đọc tiếp. Tôi hái trong những cánh đồng cỏ hoa mã tiên và hoa cầm quý, những cây ô liu xanh lợt vặn vẹo ở dốc sườn đồi, những cái thân bị xuyên thủng lỗ chỗ cung cấp cho tôi những quả ống mượt. Ở đó tôi dạy bảo những con người có cái đầu ngoan cố. Họ không có như người Hy Lạp một đầu óc trí xảo, nhưng có trái tim cương nghị, có tâm hồn nhẫn nại, và họ tôn kính chư thần. Anh chàng láng giềng của tôi, binh sĩ quê mùa, suốt trong 15 năm còng lưng dưới gánh nặng, đã đi theo con đại bàng La Mã qua núi cao, biển cả, và đã trông thấy những quân thù của dân tộc đế vương bỏ chạy. Chú thích: con đại bàng La Mã, L'Aigle Roman, tức là quân kỳ, hiệu kỳ của La Mã. Đọc tiếp: bây giờ anh ta điều khiển trong ruộng cày hai con bò thiến màu hung hung của anh. Chúng mang trên trán giữa đôi sừng nở nang một ngôi sao trắng. Trong khi đó, dưới mái rạ, vợ anh ta trinh tiết và nghiêm trang giã tỏi trong một cái cối bằng thanh đồng và nấu món đậu hột trên phiến đá thiêng liêng của bếp lửa. Và tôi, bạn của anh, ngồi không xa dưới một gốc cây sồi, tôi làm vui cho công việc của anh bằng tiếng sáo của tôi, và tôi mỉm cười với lũ con trẻ của anh khi vào giờ mặt trời ngã bóng. Chúng ở rừng về mang nặng những củi cành. Ở cửa vườn có những trái lê và trái bầu đang chín, và có cây hòe và cây acanth. Muôn đời xanh tươi đang nở hoa. Một tượng thần Priap đẽo gọt vào một cái thân cây vả, đe dọa bọn trộm cắp bằng cái dương vật to tướng, và những cây lao sậy gió thổi phất phơ trên đầu tượng thần đó, làm kinh hãi bọn chim phá phách. Chú thích: acanth, một loài cây có gai ở miền Nam, lá xanh quanh năm rất rộng và có hình cắt chung quanh rất đẹp, uốn éo thành hình trang trí, thường được khoa kiến trúc lấy làm mẫu đắp hình trang trí ở đầu cột trụ. Các từ điển Pháp Việt và Pháp Hoa dịch là cây tước sang, đây là dịch âm. Priap, thần các vườn cây và nương nho. Cái dương vật. Ở đây, tác giả không nói son bras mà nói son membre, thì đích là chỉ cái dương vật, chứ không phải cẳng tay, cẳng chân. Đọc tiếp: đầu tuần trăng, anh chàng nông phu thành kính cung hiến các thần gia trạch đầu kết vòng hoa sim và hoa mê điệt, một nắm muối và lúa đại mạch. Tôi được trông thấy các con của anh và các con của các con anh lớn lên. Chúng vẫn giữ được trong trái tim lòng thành kính ban đầu và không quên dâng của lễ hy sinh cho Bacchus, Diane và Venus, cũng không quên rót rượu vang thuần khiết và trút những bông hoa xuống dòng suối. Nhưng dần dà, chúng sút kém tính nhẫn nại và hồn nhiên như cũ. Tôi nghe thấy chúng rên rỉ khi dòng thác bị những trận mưa to làm cho nước dần lên, bắt buộc chúng phải đắp một con đê để bảo vệ đồng ruộng của ông cha. Rượu vang gắt của xứ Saben làm cho mồm miệng tế nhị của chúng chán ngán. Chúng đi uống những rượu vang Hy Lạp ở quán rượu lân cận và quên cả giờ giấc khi nhìn xem nhảy múa dưới giàn nho treo tường, cô nàng thổi sáo khéo uốn éo đôi hồng nhẵn bóng của cô theo tiếng chuông rung của con rắn mai gầm. Chú thích: rắn mai gầm, Crotan, loài rắn độc, vết cắn bao giờ cũng chết người, có tên gọi nữa là rắn chuông rung. Nhưng Crotan còn có nghĩa là cái phách gõ nhịp của các giáo sĩ thờ nữ thần Siben. Vậy chúng tôi ngờ rằng ở đây Ousson du Crotan có nghĩa là phải hiểu theo nghĩa, theo nhịp phách thì xuôi hơn. Tuy vậy, cứ đưa ra cả hai nghĩa để bạn đọc tham khảo. Đọc tiếp: các nông phu tự tạo những giây phút rảnh rang vui thú khi nghe tiếng rầm rì của cành lá và của những dòng suối. Nhưng người ta trông thấy qua khe hở của rặng bạch dương, dựng lên ở bờ con đường cái thiêng liêng, những ngôi mộ to lớn, những bức tường, những bàn thờ, và tiếng rầm rầm của những chiến xa trở thành quen thuộc hơn trên những đá lát đường đã mòn. Một cây anh đào còn tơ do một cựu chiến binh mang lại cho chúng tôi biết những cuộc chinh phục xa xôi của một vị tống tài, và cho những bài đoản thi hát theo tiếng thiên cầm mách bảo cho chúng tôi biết những chiến thắng của La Mã, chúa tể thế giới. Tất cả các miền mà Dionysus vĩ đại đã rong ruổi qua biến đổi các dã thú thành những con người và làm nảy nở hoa quả và mùa màng trên con đường của những Mena của ngươi, bây giờ được sống cảnh thanh bình của La Mã. Đứa con bú sữa của con sói mẹ, vừa là binh sĩ và thợ đào đắp, bạn của các dân tộc thua trận, vạch ra các con đường đi từ các bờ biển của biển cả mù sương đến tận những sườn dốc hiểm trở của rặng núi Caucasus. Trong tất cả các đô thành, những đền đài của Augustus và của La Mã được dựng lên, và lòng tin của tất cả loài người vào nền công lý Latin lớn đến nỗi trong các hẻm núi của xứ Thessaly hoặc trên những bờ sum suê của sông Rhine, người nô lệ sắp ngã gục dưới một sức đè nặng bất công, kêu lên Caesar. Chú thích: con sói mẹ La Lu, tương truyền là hai anh em Romulus và Remus, hồi sơ sinh được một chú sói mẹ cho bú sữa, sau lớn lên Romulus sáng lập ra thành La Mã làm vua đầu tiên của La Mã. Remus bị Romulus giết chết. Đây nói đứa con bú sữa có lẽ là chỉ Romulus. Thessaly, một miền của Hy Lạp. Đọc tiếp: nhưng tại sao trên trái cầu đất và nước này mọi cái đều phải héo hon và chết đi, và những cái đẹp nhất lại chóng tàn nhất? Hỡi những con gái đáng yêu của Hy Lạp, hỡi khoa học, hỡi hiền minh, hỡi cái đẹp, những thần thánh ân đức, các người ngủ một giấc hôn mê trước khi bị sự xúc phạm của những quân man di, chúng đã sẵn sàng trong đầm lầy phương Bắc và các thảo nguyên hoang vắng để tấn công các người. Chúng đang cưỡi trên những con ngựa không yên bé nhỏ lông dài của chúng. Chú thích: con gái, khoa học, hiền minh và cái đẹp. Tiếng Pháp là science, sagesse, beauté đều là những danh từ giống cái. Mang di, barbar, vốn tiếng barbaros nghĩa là ngoại tộc, ngoại quốc. Chỉ dùng ở Hy Lạp và La Mã để chỉ bất cứ người ngoại quốc nào bị coi là văn minh thấp kém, sau có nghĩa chung là kém văn minh, mang rợ, rồi từ đó mở rộng nghĩa là độc ác, vô nhân đạo, không có văn hóa, thô lỗ, vân vân. Dịch là mang di cho gần với nghĩa thứ nhất của nó. Đọc tiếp: Akka thân mến ơi, trong khi người binh sĩ nhẫn nại đóng quân ở những bờ sông Phas và Tanes, thì những phụ nữ và những giáo sĩ của châu Á và của châu Phi quái đản xâm lược đô thành vĩnh cửu và đem những uy thế của chúng làm hoang mang những người con của Remus. Chú thích: Phas, sông nhỏ ở xứ Colchis, chảy vào Bắc Hải. Tanes, tên xưa của sông Đông, Nga. Đô thành vĩnh cửu, Vin Eternel, tức là La Mã. Đọc tiếp: từ trước đến đó, kẻ ngược đãi các quỷ thần tài trí, Jehovah, chỉ được biết đến trong thế giới và y mạo xưng là đã sáng tạo ra bởi vài bộ tộc khốn khổ ở Syria, từ lâu vẫn hung dữ như y và vĩnh viễn bị kéo lê từ vòng nô lệ này sang vòng nô lệ kia. Lợi dụng nền thanh bình của La Mã bảo đảm khắp nơi sự tự do buôn bán, du hành và khuyến khích sự trao đổi những sản phẩm và những tư tưởng, vị thần già nua này chuẩn bị một cuộc chinh phục láo xược vũ trụ. Ngoài ra, y không phải có một mình làm một cuộc mưu đồ như thế. Cùng một lúc với y, một đoàn lúc nhúc những chư thần, những thần sáng tạo, những ma quỷ, những Mithra, Tammuz, thần Isis hiền hậu, Obulus cũng trụ tính xâm chiếm thế giới thanh bình. Chú thích: Mithra, Tammuz, Isis, Obulus. Mithra, một trong những thần trong tôn giáo của người Iran. Tammuz là thần của người Sumerian. Obulus, tên vị thần Hy Lạp. Đọc tiếp: trong số tất cả những thần đó thì Jehovah có vẻ ít được sẵn sàng để chiến thắng hơn cả. Sự dốt nát của y, sự độc ác, sự khoa trương, sự xa hoa mang tính chất châu Á, sự khinh thường các quy luật, sự giả vờ ẩn hình của y chắc là phải xúc phạm người Ellen. Các người Latin kia, họ đã được tiếp thu những bài học của Dionysus và của các nữ thần văn nghệ. Bản thân y cũng tự cảm thấy không có khả năng tranh thủ những trái tim của những con người tự do và của những đầu óc đã được khai hóa, và y dùng mưu mẹo. Để cám dỗ các linh hồn, y bịa ra một chuyện hoang đường, mặc dầu không khôn khéo bằng những huyền thoại mà chúng tôi đã trang trí cho đầu óc của những đồ đệ xưa cũ của chúng tôi. nhưng cũng có thể làm cảm động những trí thông minh yếu ớt. Ở đâu thì cũng có từng đoàn lũ dày đặc. Y tuyên bố rằng loài người vì tất cả đã phạm một tội nặng đối với y, một tội nặng truyền tử nhập tôn, phải chịu sự hình phạt trong đời sống hiện tại và đời sống tương lai của họ. Vì những con người trần tục nghĩ một cách điên rồ rằng đời sống của họ còn kéo dài tới địa ngục. Và lão Jehovah láo lĩnh cho biết lão đã phái con trai của chính lão xuống trần gian để lấy máu của y chuộc tội cho loài người. Không thể nào tin được rằng khổ hình là chuộc được tội lỗi, và lại càng khó tin hơn nữa rằng kẻ vô tội có thể đền tội cho kẻ có tội. Những đau khổ của một kẻ vô tội chẳng đền bù được gì cả, và chỉ thêm một sự đau khổ vào một sự đau khổ khác. Ấy vậy mà có những con người khốn khổ đi thờ kính Jehovah vào con trai đền tội của lão, và đi báo tin những huyền bí của bọn họ như một tin lành. Đáng lẽ chúng tôi phải ngờ trước sự điên rồ đó. Chúng tôi đã chẳng thấy bao phen những con người kia khi còn nghèo khổ và trần trụi, quỳ xuống trước mặt tất cả những bóng ma của sự kinh hãi, và đáng lẽ theo các bài học của những quỷ thần ân đức, lại vâng theo cái điều răn của những thần sáng tạo độc ác. Jehovah bằng mưu mẹo vơ được các linh hồn như một mẻ lưới. Nhưng lão không rút ra được để làm vinh quang cho lão tất cả cái lợi mà lão chờ đợi. Không phải lão ta, mà là con trai của lão được tiếp nhận những lễ vật của loài người và đem tên của y đặt cho sự sùng bái mới. Bản thân lão thì hầu như cả trái đất không ai biết đến. Chú thích: tên của y là Jesus Christ. Tiếng Christ do tiếng Hy Lạp Christos nghĩa là được sức dầu, phiên âm qua tiếng Trung Hoa ta đọc là Cơ Đốc, đem đặt cho tôn giáo mới Christianism ta gọi là Cơ Đốc giáo. Đọc tiếp. Chương thứ 20. Truyện kể tiếp theo. Trò mê tín mới trước hết lan rộng ở Syria và ở châu Phi. Nó tràn đến các hải cảng lúc nhúc một thứ hạ dân nhơ nhớp và thâm nhập vào nước Ý. Trước hết ô nhiễm bọn gái đĩ và bọn nô lệ, rồi tiến rất nhanh chóng vào đám tiện dân của đô thị. Nhưng trong một thời gian lâu dài, các vùng nông thôn đã không bị nó làm phiền. Cũng như thời quá khứ, các thôn dân vẫn dâng cho nữ thần Dian một cây thông mà họ tưới hàng năm bằng máu của một con lợn cỏ còn non, cúng bái thần gia trạch để xin các vị phù hộ, bằng lễ hiến tế một con lợn nái và hiến dâng Bacchus, ân nhân của loài người, một con dê trắng toát, và nếu họ nghèo quá, ít ra họ cũng cúng các thần bảo hộ bếp lửa, bảo hộ ruộng nho và đồng ruộng, một ít rượu vang và bột. Chúng tôi đã dạy cho họ rằng chỉ cần mó vào bàn thờ bằng một bàn tay thanh khiết và chư thần vui lòng với một lễ lạc xuềnh xoàng. Trong khi đó, sự ngự trị của Jehovah được loan báo ở hàng trăm nơi bằng những trò điên cuồng. Những người Cơ Đốc giáo đốt sách, lật đổ đền đài, thiêu hủy các đô thành, thi hành những cuộc tàn phá đến tận các sa mạc hoang dã. Ở đó, hàng nghìn những người khốn khổ xoay cơn cuồng nộ vào chính bản thân mình, tự rạch sườn bằng những mũi sắc nhọn, và khắp mặt đất, những tiếng thở than của những nạn nhân tự nguyện dâng lên vị thần như những lời ca tụng. Nơi ẩn dật có bóng mát âm u của tôi cũng không thể thoát lâu được sự cuồng dữ của những quân điên rồ đó. Ở trên đỉnh ngọn đồi, cao hơn khu rừng ô liu, hằng ngày được vui lên vì tiếng sáo của tôi, vươn lên từ những năm đầu của nền thanh bình La Mã, một ngôi đền nhỏ bằng cẩm thạch, tròn như những túp lều của tổ tiên. Nó không có tường vách, trên một cái nền cao 7 bậc, dựng đứng thành vòng tròn 16 cột trụ có những hình lá acanth xoắn cuộn, mang một cái mái vòm bằng ngói trắng. Mái vòm đó che phủ một pho tượng thần ái tình vót cánh cung, tác phẩm của một nhà điêu khắc ở Athens. Đứa trẻ có vẻ như đang thở, nỗi vui mừng hiện ra từ đôi môi của nó, tất cả tay chân của nó đều hài hòa và mềm mại. Tôi tôn kính hình tượng đó của vị thần có mãnh lực nhất trong các thần. Và tôi dạy cho các thôn dân đem cúng dâng vị thần đó một cái bát bao phủ bằng hoa mã tiên và đầy một thứ rượu vang cũ 2 năm. Một hôm, tôi đang ngồi theo thường lệ ở dưới chân vị thần, suy nghĩ về những lời giáo huấn và những bài hát, thì bỗng một người đàn ông lạ mặt, mang rợ, râu xồm xoàm tiến đến gần ngôi đền, nhảy một cái qua bậc cẩm thạch và đầy vẻ nhanh nhẹn hung dữ kêu lên: "Hãy chết đi, quân đầu độc các tâm hồn, và cầu cho sự hoan hỷ và cái đẹp cùng chết với mi." Nó nói và rút trong thắt lưng ra một cái búa và giơ lên đầu vị thần. Tôi chặn cánh tay nó lại, quật nó ngã xuống và chà đạp lên nó dưới móng chân bằng sừng của tôi. Chú thích: móng chân bằng sừng như móng ngựa, lừa, bò, dê, vân vân. Nên nhớ là luôn luôn ông già Netter đội lốt con dê có sừng, có chân trẻ đôi và móng bằng sừng theo đúng hình tượng con quỷ trong truyền thống cũ. Đọc tiếp. "Đồ quỷ!" nó kêu lên với một sự can đảm hung dữ. "Hãy để cho tao lật đổ cái ngẫu tượng này rồi mày có thể giết tao sao?" Tôi không chấp nhận lời thỉnh nguyện tàn khốc của nó, nhưng dùng hết sức nặng của tôi đè lên ngực nó, răng rắc dưới đầu gối của tôi, và lấy hai bàn tay bóp cổ nó. Tôi bóp chết nghẹt tên vô đạo. Trong khi nó nằm sõng sượt, mặt tím ngắt và lưỡi thè lè dưới chân vị thần tươi cười, tôi đi tẩy rửa cho thanh khiết ở suối nước thiêng liêng, rồi rời bỏ miền đất đó đã trở thành cái mồi cho bọn cơ đốc giáo. Tôi đi xuyên qua các xứ Gôn và tới hai bờ sông Saone mà xưa kia Dionysus đã du nhập cây nho đến. Chú thích: các xứ Gôn, tên chung để chỉ nhiều dân tộc khác nhau, ngày xưa sinh tụ ở một miền rộng lớn bao gồm nước Pháp ngày nay, nước Ý ngày nay và một phần đất đai của các nước Trung Âu. Sông Saône, một nhánh sông Pháp bắt nguồn từ tỉnh Vosges, đổ vào sông Rhône của nước Pháp, ngã ba sông là thành phố Lyon. Đọc tiếp. Vị thần của bọn cơ đốc giáo còn chưa được bảo trì cho những dân tộc hạnh phúc này. Họ thờ kính vì vẻ đẹp của nó, một cây sồi rừng rậm lá mà những cành được tôn trọng rủ xuống tận đất, và họ treo vào đó những dải băng nhỏ bằng len. Họ cũng thờ kính một ngọn suối thiêng liêng và đặt những hình tượng bằng đất sét trong một cái hang đá ẩm ướt. Họ cúng dâng những miếng phô mai nhỏ và một bát sữa cho các lâm tuyền tiên nữ. Nhưng chẳng bao lâu, một sứ đồ của buồn rầu được phái đến họ do vị thần mới. Y khô đét hơn một con cá hun khói. Tuy bị kiệt sức bởi nhịn đói và thức đêm, y giảng dạy với một sự nồng nhiệt không sao dập tắt nổi, chả biết những lẽ huyền bí âm u gì. Y yêu thích đau khổ và cho rằng đau khổ là tốt. Nỗi tức giận của y theo đuổi tất cả những gì đẹp, yêu kiều và hoan hỷ. Cái cây thiêng liêng ngã xuống dưới lưỡi búa của y. Y căm thù các lâm tuyền tiên nữ vì các cô đó đẹp, và y nguyền rủa vào mặt họ khi đôi hông tròn trĩnh của họ lấp lánh ánh hoàng hôn qua khe hở của cành lá, và y ghét tiếng sáo du dương của tôi. Tên khốn cùng đó nghĩ rằng có những câu thần chú để xua đuổi các quỷ thần bất tử cư trú trong những hang hốc tươi mát, trong những chốn rừng sâu và những đỉnh núi cao. Y tưởng thắng được chúng tôi bằng vài giọt nước, trên đó y đã đọc vài câu nào đó và làm vài cử chỉ nào đó. Để báo thù, các lâm tuyền tiên nữ xuất hiện lên trong ban đêm và làm cho y sinh lòng thèm muốn điên cuồng mà tên ăn mày đó cho là tội nặng. Rồi các cô bó chạy, gieo rắc qua các cánh đồng tiếng cười giòn giả, trong khi nạn nhân của các cô quằn quại lòng cháy bừng trên nệm trải lá cây. Như vậy, các lâm tuyền tiên nữ thần thánh nhạo báng những quân phù thủy và chế giễu bọn ác bụng và sự trinh khiết bẩn thỉu của chúng. Gã sứ đồ đã không làm hại được như y mong muốn, vì y dạy bảo những đầu óc chất phác và ngoan ngoãn theo lệnh của thiên nhiên và sự tầm thường của phần nhiều người, là họ rút được ít hệ quả từ những nguyên lý người ta truyền thụ cho họ. Khu rừng nhỏ mà tôi cư ngụ là thuộc quyền sở hữu của một người Gô Loa, dòng dõi gia đình nguyên lão nghị viên, còn giữ được một tí di phong của những ưu nhã Latin. Chú thích: Gola thuộc về xứ Gôn. Đọc tiếp: Anh ta yêu cô nô lệ phóng thích trẻ tuổi của anh ta và chia sẻ với cô cái giường vải điều có thêu những bông hoa thủy tiên. Bọn nô lệ của anh trồng trọt ruộng nho và vườn cây của anh. Anh là thi sĩ và bắt chước Ozone ca vịnh nữ thần Venus, quốc con trai của nàng bằng những cành hoa hồng. Chú thích: Ozone, nhà thơ tiếng Latin, sinh ở Bordeaux năm 309, chết năm 394. Đọc tiếp: Mặc dầu anh là người theo đạo Cơ Đốc, anh cũng cung hiến cho tôi sữa, hoa quả và rau đậu như cho thổ thần địa phương. Đáp lại, tôi làm vui những phút rảnh rỗi của anh bằng tiếng sáo của tôi và đem lại cho anh những giấc mơ tốt đẹp. Thực sự, những người Gôloa hòa bình đó biết rất ít về Jehovah và con trai của lão. Nhưng đây kia, những đám lửa nhóm lên ở chân trời và những tro tàn bị gió xua đi rơi rắc trong khu thưa thoáng của những cánh rừng của chúng tôi. Những nông dân dẫn trên các đường cái một đoàn dài những xe vận chuyển hoặc thúc những đoàn gia súc trước mặt họ đi lên. Những tiếng kêu hải hùng cất lên từ các xóm: Quân buộc gôn! Một kỵ sĩ đầu tiên hiện ra, ngọn giáo cầm tay, toàn thân mặc áo giáp trụ bằng thanh đồng màu sáng và bộ tóc đỏ dài của y rủ thành hai cái bím trên hai vai. Rồi hai tên nữa tới, rồi hai chục, rồi hàng nghìn, dữ tợn, máu me. Chú thích: Quân buộc gôn, bộ lạc Germani định cư trên bờ sông Rhine từ thế kỷ thứ 4. Bị quân Hung Nô đánh bại năm 437, liên kết với người La Mã và an cư ở lưu vực sông Rhône. Bị quân Pháp thắng phục năm 534, xứ buộc gôn ở nước Pháp có tên gọi là do gốc ở tiếng buộc gôn. Đọc tiếp: Chúng tàn sát các ông già, các con trẻ, hãm hiếp cả đến các bà cụ lão tổ mà những lọn tóc bạc dính bê bết vào đế giày của chúng, cùng với óc những trẻ sơ sinh. Anh chàng người Gôloa trẻ tuổi của tôi và cô nô lệ phóng thích trẻ tuổi của anh đổ máu nhuộm đỏ giường nằm có thêu hoa thủy tiên. Quân mang di đốt các giáo đường Basilica để thui chính những bò thiến nguyên cả con. Chúng đạp vỡ các bình Amphor và húp rượu vang lẫn trong bùn của các hầm ủ rượu bị ngập. Chú thích: Bình Amphor, một kiểu bình thời cổ để đựng nước, bầu bình bầu dục, cổ dài có hai quai. Đọc tiếp: Những cô vợ của chúng đi theo chúng chồng chất lên nhau nửa lõa thể trong các cổ chiến xa. Khi viện nguyên lão và nhân dân các đô thị và thủ trưởng các nhà thờ đã chết trong những đống lửa, thì quân buộc gôn say rượu nằm lăn dưới những vòm cuốn tò vò của quốc dân hội nghị trường. Và 15 ngày sau, người ta thấy một đứa trong bọn chúng mỉm cười trong bộ râu dày rậm với một đứa trẻ nhỏ, mà trên bậc cửa của nhà ở, cô vợ tóc vàng xinh đẹp bồng trên tay. Một tên khác nhóm lo ren mà nền sắc nhịp nhàng. Một tên khác ngồi hát dưới một cây sồi cho các đồng bọn tụ hội của chúng ca vịnh những thần và những anh hùng của giống nòi hắn. Và những tên khác nữa bày ra để bán những miếng đá từ trên trời rơi xuống, những cái sừng bò rừng và những bùa tua bùa túi để đeo chơi. Và các cư dân xưa cũ của miền đó dần dần được yên tâm từ trong những khu rừng ẩn náu đi ra và đi nâng cất lại túp lều bị cháy của họ, cày ruộng của họ và xén những gốc nho của họ. Người ta lại sinh hoạt trở lại, nhưng những thời đó là những thời khốn khổ nhất mà nhân loại còn phải trải qua. Quân mang di tràn khắp đế quốc, phong tục của họ thô lỗ, và vì họ nuôi dưỡng ý chí báo thù và tham lam nên họ tin tưởng vững chắc ở sự đền chuộc các tội lỗi. Cái chuyện hoang đường của Jehovah và con trai của lão họ lấy làm thích và họ tin dễ dàng, nhất là nó đã được dạy bảo cho họ do những người La Mã kia, mà họ biết là học thức giỏi giang hơn, và họ ngầm cảm phục các kỹ năng và phong tục. Than ôi, Hy Lạp và La Mã chỉ có những kẻ thừa kế ngu ngốc, tất cả mọi tri thức đã mất rồi. Khi đó, được hát thánh ca ở cung hát lễ trong giáo đường là một điều hãnh diện lớn, và những kẻ nào nhớ được vài câu trong kinh thánh được coi là những thiên tài kỳ diệu. Cũng còn có những thi sĩ, cũng như có những chim hót, nhưng thơ thẩn của họ khập khiễng cả mười chân. các quỷ thần xưa cũ, những phúc thần của con người bị lột hết vinh diệu, bị xua đuổi, truy kích, lùng bắt, ẩn nấp trong rừng rú, hoặc nếu họ còn hiện lên với loài người thì họ lấy một bộ mặt khủng khiếp để buộc loài người phải kính nể, một lớp da đỏ, xanh hoặc đen, đôi mắt trợn trừng, một cái mồm to tướng nhe ra những răng lợn lòi, những sừng, một cái đuôi sao đít và đôi khi một cái mặt cười trên bụng. Các lâm tuyền tiên nữ thì vẫn đẹp, và những quân mang di chẳng biết một cái tên nào trong những danh hiệu rất êm ái mà các cô mang ngày xưa, gọi các cô là các nàng tiên, gán cho các cô một tính khí thay đổi thất thường và những sở thích trẻ con. Chúng sợ các cô, yêu các cô. Chúng tôi bị thất thế rất nhiều, suy vi rất nhiều, tuy vậy chúng tôi không nản chí và giữ một khí chất tươi cười và một tinh thần ân ưu. Chúng tôi trong những thời buổi độc ác đó đã là những bạn chân chính của loài người, nhận thấy rằng những quân mang di dần dần bớt e sợ và bớt hung dữ. Chúng tôi khéo tìm cách chuyện trò với họ dưới mọi cách giả trang. Chúng tôi xúi dục họ với hàng nghìn cách cẩn thận và những lời quanh co thận trọng. Đừng thừa nhận lão Jehovah già nua là một ông chúa không bao giờ sai lầm. Đừng mù quáng vâng theo mệnh lệnh của lão. Đừng sợ những đe dọa của lão. Khi cần thiết, chúng tôi dùng đến cả những mánh khóe của tà thuật. Chúng tôi không ngớt khuyến khích họ học hỏi thiên nhiên và tìm tòi các di tích của sự hiền minh xưa cũ. Những chiến sĩ của phương Bắc đó, mặc dù thô lỗ, cũng biết vài kỹ năng cơ giới. Họ tưởng trông thấy những cuộc chiến đấu ở trên trời, tiếng đàn hạc làm cho họ rớt nước mắt. Và có lẽ họ có một đầu óc có khả năng làm công cuộc to lớn hơn những người Gô Loa và La Mã suy đồi mà họ đã xâm chiếm được đất đai. Họ không biết đẽo đá, không biết mài nhẵn cẩm thạch, nhưng họ cho đem đến những đá vân và những cột trụ của La Mã và của Ravenna. Các thủ lĩnh của họ lấy để làm ấn truyện một hòn ngọc thạch đã được một người Hy Lạp chạm khắc trong những ngày tốt đẹp. Chú thích: Ravenna, thành phố nước Ý, đã từng là thủ đô của đế quốc Tây Phương, có rất nhiều đài kiến trúc kiểu Byzantine. Đọc tiếp. Họ xây dựng những tường thành của họ bằng những hòn gạch sắp xếp khéo léo tua tủa thành kiểu râu bông lúa và đạt tới mức xây dựng được những nhà thờ khá dễ coi với những gờ diềm được đỡ dưới tầng những giá chân quy có đắp những hình đầu người dữ tợn và những đầu cột nặng nề có những quái vật cắn xé lẫn nhau. Chúng tôi dạy họ văn học và khoa học. Một vị trợ tế của chúa họ tên là Jacques đến học chúng tôi những bài học vật lý, số học, âm nhạc, và người ta bảo rằng y đã bán linh hồn cho chúng tôi. Chú thích: Jacques Sylvestre II, tức là Jacques, làm giáo hoàng từ 999 đến 1003. Đọc tiếp. Bao thế kỷ trôi qua và phong tục vẫn hung bạo, thế giới vẫn chìm trong nạn máu lửa. Những người kế ngôi của Jacques chăm học đó không vừa lòng chuyện chiếm hữu các tinh thần, lợi lộc trong đó nhẹ hơn không khí, lại muốn chiếm hữu các thân thể nữa. Họ tham vọng nắm quyền quân chủ toàn thể do các quyền đã được trao cho họ bởi một người đánh cá ở hồ Tiberias. Một người trong bọn họ có một lúc nghĩ rằng có ưu thế hơn. Germain nặng nề nối ngôi Augustus. Chú thích: Hồ Tiberias, hồ ở Palestine, xứ Galilee, có sông Jordan chảy qua. Germain không rõ đây là Germain nào, vì trong lịch sử thì nối ngôi hoàng đế Augustus là Tibere, chứ không có Germain nào. Đọc tiếp. Nhưng cuối cùng, quyền tinh thần phải thỏa hiệp với quyền thế tục. Và các dân tộc bị giằng co giữa hai chúa tể mâu thuẫn. Những dân tộc đó tự tổ chức trong một tình trạng hỗn loạn kinh khủng, chỉ là những chiến tranh, đói kém, hủy diệt, vì họ quy cho chúa của họ các loại tai họa nhiều vô kể sập xuống đầu họ. Nên họ gọi chúa của họ là chúa rất tốt, không phải là để làm phản ngũ, mà vì đối với họ, kẻ tốt nhất là kẻ gia tai gia họa mạnh nhất. Trong thời buổi hung bạo đó, muốn tự tạo cho mình những giây phút rảnh rang học hỏi, Tôi bèn chọn một bề có thể làm cho mọi người ngạc nhiên nhưng rất khôn ngoan. Giữa sông Saôn và dãy núi Sarole, trên đó có những đàn bò gặm cỏ. Có một quả đồi cây dốc thoai thoải xuống những cánh đồng cỏ được một dòng suối chảy qua. Chú thích: Sarole, miền cũ ở nước Pháp trong xứ Bourgogne. Đọc tiếp: Trên quả đồi đó dựng lên một tu viện nổi tiếng trong toàn giáo dân Cơ Đốc. Tôi che giấu dưới một tấm áo dài đôi chân trẻ của tôi và vào làm tu sĩ trong tu viện đó, sống yên ổn trong đó, tránh khỏi các lính vũ trang. Chúng dù là bạn hay thù đều tỏ ra phiền nhiễu như nhau. Con người trở thành lẩn cẩn, phải học lại tất cả mọi thứ. Thầy tu Luke, bạn láng giềng ở phòng bên của tôi, đang nghiên cứu phong tục của các loài động vật, dạy rằng con chồn cái thụ thai những con của nó bằng lỗ tai. Tôi đi hái trong những cánh đồng những lá thuốc để đỡ bệnh cho những người ốm đau. Từ trước đến đó, để gọi là chữa chạy, người ta cho họ sờ mó những di tích của những vị thánh. Trong tu viện cũng có vài vị thần đồng loại với tôi, mà tôi nhận ra ở bàn chân móng trẻ của họ và ở những lời ân ưu của họ. Chúng tôi góp sức vào để giáo hóa đầu óc thô lậu của các tu sĩ. Trong khi dưới những bức tường bao của tu viện, những trẻ nhỏ chơi trò đánh đáo, nhảy lò cò, thì các tu sĩ chúng tôi chơi một trò chơi khác cũng vô vị như thế, và tuy vậy chúng tôi cũng vui chơi với họ. Vì cần phải giết thì giờ, và chính đó, nếu nghĩ cho kỹ, là cách duy nhất sử dụng cuộc sống. Trò chơi của chúng tôi là một trò chơi lộng ngữ, vừa ý đầu óc chúng tôi, vừa tế nhị vừa thô lỗ. Nó làm bừng bừng các trường phái và làm hoang mang tất cả toàn dân Cơ Đốc giáo. Chúng tôi chia làm hai phe. Một phe chủ trương rằng trước khi có những quả táo thì đã có quả táo rồi, rằng trước khi có những thầy tu dâm đảng và tham ăn thì đã có thầy tu có sự dâm đảng và sự tham ăn. Trước khi có những cái bàn chân và những cái đích ở thế gian này thì cái đá đích đã cư ngụ từ đời thuở nào ở thiên đàng rồi. Phe kia trả lời rằng trái lại, những quả táo cho con người cái ý niệm về quả táo, những con vẹt cái ý niệm về con vẹt, những thầy tu ý niệm về thầy tu, về tham ăn và dâm đảng. Và cái đá đích chỉ hiện hữu sau khi đã có kẻ được đá và kẻ bị đá hẳn hoi. Các người chơi nổi nóng lên và đánh đấm nhau. Tôi thuộc vào phe thứ hai, nó thỏa mãn lý trí của tôi hơn, và quả vậy, bị kết tội bởi nghị hội Soissons. Chú thích: Soissons, một xã trong tỉnh Aisne, nước Pháp. Đây là một trong những xã cổ xưa nhất của Pháp. Đọc tiếp: Trong khi đó, chỉ đánh lẫn nhau thôi, chư hầu chống thượng chức chống chư hầu. Các lãnh chúa chưa thấy làm vừa lòng, bèn nghĩ chuyện đi chinh chiến ở phương Đông. Ám chỉ các cuộc thập tự chinh. Họ nói, theo như tôi còn nhớ, rằng họ đi giải phóng lăng tẩm con trai của Chúa Trời. Họ nói như vậy, nhưng đầu óc phiêu lưu và tham lam của họ kích thích họ đi tìm kiếm ở xa xôi những đất đai, những đàn bà, những nô lệ, vàng, nhựa thơm, mộc dược và hương trầm. Những cuộc viễn chinh đó tôi có cần phải nói không? Đều thảm hại, nhưng các đồng bào đần độn của chúng tôi được đem về sự hiểu biết những công nghệ và những kỹ năng của phương Đông và một lòng yêu thích cái huy hoàng lộng lẫy. Từ đó, chúng tôi đỡ khó nhọc hơn để làm cho họ làm việc và đặt họ lên con đường những sáng chế. Chúng tôi xây những giáo đường đẹp tuyệt vời, những vòng cung gãy khúc một cách táo bạo, những cửa sổ vòng cung nhọn, những chòi tháp cao, hàng nghìn những đầu chuông nhỏ, những mũi nhọn tháp chuông vút lên bầu trời của Giê-hô-va, đem lên cho lão vừa những cầu nguyện của những người hèn mọn, vừa những đe dọa của những kẻ kiêu căng. Vì tất cả cái đó là công trình của chúng tôi, cùng ngang với công trình của những bàn tay của loài người. Và thật là một quang cảnh lạ lùng khi trông thấy cùng làm việc với nhau cho ngôi nhà thờ cả những người trần lẫn những quỷ thần, kẻ thì cưa xẻ, kẻ thì bào nhẵn, ghép những hòn đá điêu khắc trên những đầu cột trụ và trên những gờ diềm, cành tầm ma, cành gai, cỏ gai, cành kim ngân hoa và cành dâu tây, đéo gọt hình tượng những đức bà đồng trinh và những thần thánh và những hình kỳ quái các loài rắn, loài cá có đầu lừa, những con khỉ gãi đít, nghĩa là mỗi người đem vào đó thiên tài của mình, nghiêm khắc, ranh mãnh, cao siêu, thô kệch, khiêm tốn, táo bạo, và làm cho tất cả đó thành một tổng loạn âm hài hòa, một nhã ca mê ly những niềm vui, nỗi đau khổ, một thành Ba Ben Khải Hoàng. Chú thích: thành Ba Ben Khải Hoàng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước kể chuyện xây thành và tháp Ba Ben như sau: lúc đầu, tất cả hoàng cầu chỉ có một thứ tiếng nói duy nhất. Loài người bảo nhau nung gạch xây một cái thành và một cái tháp chọc lên đến trời và làm cho loài người rạng danh, kẻo có một ngày kia bị phân tán trên mặt trái đất. Jehovah xuống xem và sợ rằng loài người sẽ làm được mọi điều như ý định, bèn phá công trình của họ bằng cách làm cho tiếng nói của họ lộn xộn, tất cả không ai hiểu ai nữa, và phân tán loài người trên khắp mặt đất, và họ thôi không xây thành nữa. Ở đây trái lại, loài người với các quỷ thần hợp tác với nhau thành công rực rỡ, làm thành một thành Ba Ben đắc thắng. Đọc tiếp: theo sự xúi dục của chúng tôi, các thợ chạm trổ, các thợ kim hoàng, các thợ trắng men thực hiện được những kỳ công và tất cả các nghệ thuật xa hoa đều phát đạt cùng một lúc. Hàng tơ lụa của Lyon, hàng thảm dệt của Arras, hàng vải của Rheims, hàng dạ của Rouen, những lái buôn vui vẻ cưỡi những con ngựa cái của họ đi đến các chợ phiên, đem những tấm nhung và gấm vóc, những hàng thêu, những vải kim tuyến, những châu báu, những bát đĩa bằng bạc và những quyển sách tô vẽ màu, những phường khoái hoạt dựng sân khấu trong các giáo đường hoặc trên các quảng trường công cộng và biểu diễn theo trí thông minh của họ những sự tích anh hùng của trời, của đất và của địa ngục. Các phụ nữ trang điểm những đồ trang sức lộng lẫy và tán chuyện về tình yêu. Khi mùa xuân về, quý tộc cũng như bình dân đều đua nhau thèm muốn được nô dẫn trong cánh đồng cỏ lốm đốm hoa tươi. Chàng nhạc sĩ lên dây đàn, các ba, các hiệp sĩ và các cô, các nam nữ thị dân, các thôn dân và trinh nữ cầm tay nhau bắt đầu khởi động nhảy múa. Chú thích: các bà, các cô, dame, demoiselle. Theo tục xưa, đàn bà con gái quý tộc gọi là dame, các bà, không cứ có chồng hay không, còn đàn bà con gái thường dân gọi là demoiselle, các cô. Đọc tiếp: nhưng bỗng chiến tranh, đói kém, dịch hạch nhập bọn, và cái chết giăng cây đàn violon khỏi tay anh nhạc công dẫn đầu cuộc vũ. Hỏa tài phá hủy các làng xóm và các tu viện, binh lính vũ trang treo những nông dân không có khả năng nộp tiền chuộc lên cây sồi ở ngã tư đường và trói đám đàn bà chữa vào thân cây, cho lũ chó sói ban đêm đến ăn thịt những thai nhi trong bụng mẹ. Các người khốn khổ không còn hiểu biết gì nữa. Đôi khi sự thanh bình đã lặp lại, thời tốt đẹp đã trở về, mà không lý do, bị một nỗi kinh hoàng điên cuồng tác động, họ rời bỏ cửa nhà và chạy đi từng đoàn, nửa lõa thể, tự xé da thịt bằng những móc sắt và hát hỏng. Tôi không buộc tội Jehovah và con trai của lão về tất cả tai họa đó. Rất nhiều sự xấu xa diễn ra không có lão và chống lại lão. Nhưng cái chỗ mà tôi nhận ra ý nghĩ của Đức Chúa lòng lành như họ gọi lão chính là ở cái tục lệ được thiết chế bởi các trợ tế của lão và thiết lập trên toàn thể giáo dân Cơ Đốc là thiêu sống theo tiếng chuông gióng và tiếng hát thánh ca. Những người đàn ông và đàn bà được các quỷ thần dạy bảo phát biểu về vị Chúa đó những ý kiến khác thường.